Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 21 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 2.
Sau thanh tra phát hiện vi phạm kinh tế hơn 257.700 tỷ đồng.
Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang giảm dần.
Quốc hội Iran sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay 21 tháng 5. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 2. Theo dự kiến chương trình, buổi sáng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đường bộ. Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật đường bộ. Buổi chiều, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Trong báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, năm 2023, ngành thanh tra cả nước đã triển khai hơn 7.600 cuộc thanh tra hành chính và hơn 193.700 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 257.700 tỷ đồng, 616 ha đất, kiến nghị thu hồi hơn 188.600 tỷ đồng và 166 ha đất. Thủ tục hành chính tuy được cắt giảm nhưng một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà phức tạp, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Việc sắp xếp kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian còn một số bất cập.
Còn theo báo cáo của Bộ Công an, qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, toàn quốc đã phát hiện ra hơn 28.700 vụ, bắt giữ hơn 48.900 đối tượng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại dao và phương tiện tương tự dao gây án. Trong đó, tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, dao và phương tiện tương tự dao làm công cụ phương tiện gây án chiếm tỷ lệ rất cao, tới hơn 94% tổng số vụ, gần 93% tổng số đối tượng. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, dao và phương tiện tương tự dao gây án đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều vụ đối tượng sử dụng dao sắc, dao sắc nhọn có tính sát thương rất cao, gây án với tính chất rất manh động, tàn ác, dã man, gây bức xúc dư luận xã hội, hoang mang, lo lắng trong nhân dân.
Trong báo cáo vừa gửi đến Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Bộ Xây dựng cho biết, đến nay đã có 3 ngân hàng cho các chủ đầu tư vay vốn làm nhà ở xã hội theo chương trình vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mới có 3 ngân hàng cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội vay vốn với số tiền giải ngân cho các dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành phố trong khoảng 640 tỷ đồng, chưa đến 1% của gói. Bộ Xây dựng cho biết hiện có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện cho vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Đến nay, các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC vào 9 giờ 30 phút sáng nay 21 tháng 5. Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là 16.800 lượng. Tỷ lệ đặt cọc là 10%, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 88,6 triệu đồng một lượng, khối lượng một lô là 100 lượng. Tại lần đấu thầu này, Ngân hàng Nhà nước cho biết khối lượng đấu thầu tối thiểu là 5 lô, tương đương với 500 lượng. Ngoài ra, khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu là 40 lô, tương đương với 4.000 lượng.
Bộ Công Thương vừa ban hành loạt quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với 4 đơn vị phân phối xăng dầu, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Hạnh thành phố Hải Phòng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Vận tải xăng dầu Minh Phát thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Cung ứng Petrolink Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Ngọc Khánh Quảng Nam. Các doanh nghiệp này bị thu hồi quyết định phân phối xăng dầu từ ngày 15 tháng 5.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 31 tháng 12 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu phân loại rác tại nguồn thành 3 loại, gồm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đang phối hợp với các quận huyện xây dựng đề án phân loại chất thải trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành làm cơ sở, từ đó hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân thực hiện.
Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 21 đến 31 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2024, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần. Các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn. Độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cấp 2.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin Quốc hội nước này sẽ nhóm họp trong ngày 21 tháng 5, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Ebrahim Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng. Truyền hình quốc gia Iran xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi đã thiệt mạng trong vụ trực thăng rơi và cho hay vụ tai nạn xảy ra do điều kiện thời tiết xấu.
Trong khi đó, nội các Iran đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Ali Bakri Kani, người dẫn dắt phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán không trực tiếp với Mỹ về vấn đề hạt nhân, làm quyền Ngoại trưởng Iran. Phó Tổng thống Mohammad Mokhber làm quyền Tổng thống. Hiến pháp Iran viết, Phó Tổng thống thứ nhất sẽ nắm quyền trong thời gian tạm thời là 50 ngày nếu Tổng thống qua đời trong thời gian tại chức. Theo hãng tin Tasnim của Iran, tang lễ của Tổng thống nước này và những người khác trên trực thăng rơi sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 5 ở Tabriz. Trước đó, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã ra thông báo chính thức về 5 ngày quốc tang cho Tổng thống Raisi và những người khác.
Ngày 20 tháng 5, các bác sĩ điều trị cho biết sức khỏe của Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ổn định và đang cải thiện. Ông hiện đang trong quá trình hồi phục sau vụ ám sát vào tuần trước. Trong tuyên bố trên mạng xã hội Facebook, bệnh viện tại thành phố Banská Bystrica, miền trung Slovakia xác nhận tình trạng của ông Fico đã ổn định, có sự cải thiện về lâm sàng và giao tiếp. Các dấu hiệu viêm cũng đang giảm dần. Bệnh viện sẽ tiếp tục phụ trách điều trị cho ông Fico.
Ngày 20 tháng 5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược sẽ diễn ra trong khung thời gian thích hợp. Ông Peskov nêu rõ, Tổng tư lệnh tối cao Nga Vladimir Putin đã đưa ra chỉ thị về cuộc tập trận trên. Cuộc tập trận sẽ được tiến hành trong thời gian thích hợp. Bộ Quốc phòng Nga sẽ sắp xếp ngày giờ cụ thể. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo theo chỉ thị của Tổng thống Putin, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga bắt đầu chuẩn bị tập trận trong thời gian tới với các đơn vị tên lửa của quân khu phương Nam có sử dụng máy bay và hạm đội hải quân. Cuộc tập trận nhằm bảo đảm tuyệt đối chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga nhằm đối phó với các mối đe dọa và khiêu khích.
Ngày 20 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết nước này dự định mở rộng phạm vi chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza. Theo thông báo từ văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel, phát biểu trong cuộc gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đang thăm Israel, ông Gallant nêu rõ nước này quyết định mở rộng hoạt động trên bộ ở Rafah cho đến khi hoàn tất mục tiêu xóa sổ Hamas và giải cứu các con tin. Phía Israel luôn cam kết bảo đảm áp dụng các biện pháp bảo vệ nhân đạo, nhưng nhiều nước phương Tây và Ai Cập đều lo ngại về số phận của hàng trăm nghìn người Palestine vốn đã phải sơ tán từ phía bắc dải Gaza tới thành phố khi cuộc chiến nổ ra. Ngày 20 tháng 5, Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine ước tính 810.000 người đã phải sơ tán từ thành phố Rafah kể từ ngày 6 tháng 5, tương đương hơn 50% dân số thời chiến của thành phố này.
Trong diễn biến liên quan, ngày 19 tháng 5, truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các đề xuất từ các quan chức nước này về việc nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp với phong trào Hamas về thỏa thuận giải phóng các con tin. Các kênh truyền hình Kan, Channel 12 và 13 đưa tin ông Netanyahu đã loại bỏ các đề xuất và phê bình nhóm đàm phán làm việc không hiệu quả. Kênh Kan dẫn lời ông Netanyahu cho biết Israel đã cố gắng và thực hiện những bước đi quan trọng nhưng Hamas từ chối mọi thứ. Kênh 13 dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên đánh giá hiện các cuộc đàm phán đang ở điểm thấp nhất kể từ khi tiến trình này bắt đầu.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tiền vệ Florian Wirtz của Leverkusen vừa giành giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2023-2024 Bundesliga. Ở chiến dịch vừa kết thúc, tiền vệ người Đức ghi 11 bàn và có 11 kiến tạo, góp công lớn giúp Leverkusen vô địch với thành tích bất bại.
Spurs sẽ đại phẫu lực lượng ở phiên chợ hè năm nay. Theo Mirror, 5 cầu thủ không nằm trong kế hoạch của đội bóng sẽ phải ra đi là Højbjerg, Lucenko, Emerson Royal, Brian Ju và Cicinho.
Theo Mirror, Bayern và Ajax đang chờ tin Man U sa thải huấn luyện viên Ten Hag để thuyết phục vị huấn luyện viên người Hà Lan trở lại. Cựu huấn luyện viên Ajax và Bayern có thể bị quỷ đỏ chạm sau trận chung kết FA Cup với Man City vào ngày 25 tháng 5.
Theo Sky Sports, West Ham đã đạt mọi thỏa thuận với Julen Lopetegui. The Hammer sẽ sớm công bố hợp đồng với vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha, người được chọn thay thế ông David Moyes.
Theo lịch ban đầu thì vòng 38 La Liga diễn ra vào cuối tuần này, diễn ra cùng giờ. Tuy nhiên, mọi cuộc đua đã an bài sau vòng 37 đêm Chủ nhật, nên các trận tại vòng cuối cùng La Liga sẽ diễn ra theo khung giờ khác nhau. Trước vòng 38, Real đã vô địch, còn Barca cán đích thứ hai. Bốn đội giành vé Champions League là Real, Barca, Girona và Atletico. Hai đội dự Europa League là Bilbao và Sociedad. Còn đội giành vé UEFA Conference League là Betis, trong khi ba đội rớt hạng là Almeria, Granada và Cadiz.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, cả Bắc Bộ hầu như khá ít mưa, trời mát mẻ và dễ chịu, với mức nhiệt toàn vùng đều chỉ dao động từ 23 đến 26 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ vẫn tạnh ráo, có nắng gián đoạn cả ngày. Nhiệt độ trong chiều nay ở các tỉnh Bắc Bộ đều dao động ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Đối với các tỉnh thuộc miền Trung, ở khu vực từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, hôm nay chủ yếu có mưa vài nơi, tập trung về chiều tối, còn ban ngày trời có nắng mây đan xen. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động từ 30 đến 32 độ. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Bình xuống đến Quảng Ngãi, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong ngày hôm nay vẫn có nắng từ sớm cho đến đầu giờ chiều. Sau đó về chiều tối, khu vực này sẽ có mưa gia tăng, cục bộ có mưa to, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây phổ biến vẫn từ 32 đến 35 độ. Lúc này, Nam Bộ và Tây Nguyên đã có được trạng thái tạnh giáo. Nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động từ 21 đến 24 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 28 độ. Chiều và đêm nay, mưa dông lại quay trở lại trên cả hai khu vực với nhiều điểm mưa vừa, cục bộ có mưa to từ 15 đến 30mm. Do mưa sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam không cao, nhất là ở khu vực Tây Nguyên với mức nhiệt hầu như đều dưới 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.